Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý chư tôn đức tăng ni và toàn thể Phật tử tại tự về chùa Hải Đức để tiếp lễ cầu nguyện cầu cho thế giới hòa bình nhân sinh an lạc, cầu cho ấm siêu giới hết Phật vị chúng sanh tại thành Phật đạo. Cầu an của ba thành tự gia tại Phật Bồ Tát cùng siêu tất cả chương trình tự nguyện thân tổ chiến sĩ trên dòng đồng bào tử nạn được cái siêu sinh tình đầu tây phương đắc kỳ đà tỏ ký trên toàn thể chấp tay kính xa Phật ba xá và bắt đầu trong kinh mô Phật xá. Lễ Phật kinh lại Phật từ bi cứu thế đem đạo lành vô thế chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành nhờ đem trí huệ quang minh soi đường. Lễ Phật kinh lại xuống để nghe.
Kính mời chư tôn đức an tọa cùng với Phật tử đang ngồi. Pháp sư an tọa vừa xong, khắp trong tự chúng lắm lòng định tâm. Đây pháp nhũ, đây từ tâm, đây đèn trí huệ, đây chuông bi từ, và đây nhạc pháp chân như. Chúng con cung thỉnh pháp sư thuyết trình. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử yên lặng để nghe thuyết pháp. Theo như hôm nay quý chư tôn đức tăng ni và Phật tử tề tự về chùa Hải Đức để hành lễ. Theo như không có thuyết pháp thì bà thì tụng một thời kinh, mà thuyết pháp là thay với tụng kinh, cho nên để bàn pháp lành cho Phật tử nghe thì nó quý hơn tụng kinh. Vì kinh thì Phật tử cũng có tụng hoài hằng suốt đời mình, tụng tụng là trùng tụng để học, để mà biết mà tu. Kinh cũng như bản đồ để chỉ vẽ cho mình, để mình đi không lạc đường lầm lối. Kinh là công thức để làm các việc làm ăn mua bán hay là gia chánh. Kinh là lời thuyết pháp của Đức Phật. Bây giờ trùng tuyên nhắc lại Phật dạy những gì để chúng ta nghe mà làm theo mà tu học. Cho nên nó tu không học là tu mù. Tu mà không có học có biết gì đâu mà tu, là người mù. Người mù đi thì lầm đường lạc lối, dập té, bị mù mà. Mù cái gì biết mù không? Mù là không thấy đường. Cho nên mình tu là để mở mắt sáng, để đi đúng đường, không lầm lạc. Cũng như một người lái xe, để thí dụ Phật tử nghe, ở Sài Gòn á, là thủ đô, hồi xưa thịnh hành lắm. Một ông tài xế là tài xế taxi, ông là chạy xe 40 năm rồi, rành năm bản đồ trong ruột ông, mà chỉ đường nói nhà cửa số cho ông nghe, mà ông chạy 4 tiếng hồ mà ông tiền không ra. Ông nấu cáo lên nói sao kỳ vậy nè, tôi ở đây 40 năm rồi mà tôi chạy đâu có khi nào mà còn dây, chắc bị tổ chát rồi. Thầy mới cười ngồi bên, thầy nói không có tổ chát đâu, không quên thì ai cũng quên chứ, bị gì tại sao quên đâu, hữu biết không? Nói sao người quên? Nó tại vì bêu nhiều quá à, rồi dồn vô nó đầy rồi, bây giờ dồn vô không được nữa, nó đầy rồi dồn vô nó rớt, nó quên. Cho nên tôi mới nói biêu ơi, biêu hỏi biêu gian khổ, ai để lấy giật mình cũng bởi biêu. Trong đó có tôi là trước hết, vì đời tu sĩ mến thương nhiều, bởi chúng sanh cha mẹ muôn đời kiếp ban rải tình thương mới kẹt biêu. Cho trẻ bắt tay cho vui. Thì bây giờ ở xứ này phần nhiều á, quý vị biết người ta tấn tấn, mạnh mạnh á, mạnh 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 á, là cái gì? Là do việc cái biêu nhiều quá rồi đau đầu đau óc. Sự thiệt là như vậy. Mà 35% bị man man rồi, quý vị đây suy nghĩ về, tôi nói rồi về suy nghĩ chứ đừng suy nghĩ đây nó không đủ thời giờ đâu, có phải không? 30% là man 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 mát rồi, tàn tàn tấn tấn á, lơ lơ lửng vậy á, khổ vậy đó. Tại vì ở Việt Nam mình thì nhà nhà của mình, đất vườn của mình, xe cộ gì của mình, còn đây nó của mình thì mình là làm chủ thiệt, nhưng mà nhà băng là quản lý, phải không? Còn ở Việt Nam á, mình làm chủ nhưng mà nhà nước quản lý. Thành ra như vậy cho nên á, manh manh mất mát thành đàn tấn tấn là phải chứ sao? Bị đầu óc lo nghĩ cái đó không à, ngủ còn chim bao thấy nữa mà, không biết tháng này tôi trả bill chưa nữa. Cái đó là sự thật như vậy. Bởi thầy cũng, mặc dù thầy tu cũng là một thế kỷ rồi, nhưng mà thầy cũng có người chứ, thầy cũng biết tất cả mọi sự việc ở đời. Nhưng mà nhờ tu mình có tâm trường đại bi, mình nhờ cái sự thanh tịnh cho nên được cái sáng suốt chút, được hiểu biết, mới thuyết pháp giảng đạo dìu dắt cho người ta nghe. Thì nói cho Phật tử nghe, ở bên Tàu á, mình người Việt Nam là ảnh hưởng của người Trung Hoa. Nhiều trước người Trung Hoa, người Trung Hoa đồ hộ cho Việt Nam mình cả ngàn năm lần, Cho nên phong tục tập quán lễ nghi, đời sống gia phong, tất cả cái gì đều ảnh hưởng ngư quá hết. Rồi cho nên mình học chữ Hán là đời Hán đó. Rồi sau đây 100 năm của người Pháp nó cai trị, rồi gần nửa thế kỷ chiến tranh giặc giả, cho nên người Việt Nam mà thật ra là một cái nghiệp cũng quá nặng nề, là bởi vì gieo nhân gây quả. Hồi trước ông bà tổ tiên của mình á thì cũng là đế quốc nha, mình cũng là đánh dẹp Chiêm Thành, Champa đó, quý vị biết á, quý vị có dịp mà ra miền Trung và Phan Rang rồi đó biết á, nhiều cái tháp còn á. Thành ra mình cũng diệt người ta hết một dân tộc đó, cũng là ác lắm chứ không có vừa nha. Mình con cháu vợ mình chuyện mình ganh đó. Rồi còn cái miền Tây, miền Đông á, là của Chân Lạp, là của người Miên, người ta gọi là Thổ á. Mà Việt Nam mình cũng chiếm luôn á. Rồi mình nói Việt Nam của mình dễ hình chữ hết. Mình cũng là, hồi trước ông bà mình cũng là đế quốc à. Cho nên hôm nay con cháu mình lại con cháu cho mình là trở lại nè, ông bà mình trở lại là con cháu nè. Cho nên tại mình nói tình thương đứa ai là xảy về quan trái bột ràng, muôn ngàn đời kiếp chẳng tháo gỡ ra. Khi lúc làm ông làm cha, rồi làm bà làm con làm cháu, là chắc là chết, cứ luân hồi sinh tử là vậy đó. Thì nói cho Phật tử nghe vậy đi, mình đừng có than phiền trách móc gì ai, mà tất cả do nó mình gieo nhân, bây giờ gặt hai quả thôi. Trồng cây lành là dĩ quả thơm tho, trồng bông kiện như chi hương này, địa ngục cũng tại tâm làm quỷ, về thiên đàng ta mới tạo ra. Bởi chỉ tâm là quỷ hay ma, tiên Phật cũng là tại nó. Thầy bị tai biến mạch máu não, bên tay mặt, tay này trên tay trái, chân tay này yếu. Và thầy nói tiếng rè rè giống của ông bầu kêu á, nhưng mà tự nghe được không? Rõ ha. Vậy là nhờ tu á. Chứ mà thầy mà không có tu á là thầy tê liệt là chết rồi. Hồi mới bị tai biến, bác sĩ tiên đoán chẩn bệnh cho biết á là 99% chết, chỉ có 1% sống thôi. Mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết, tối đa là sống 7 ngày à. Cho nên lúc đó ai cũng nghĩ là thầy chết, mà chết thiệt. Bác sĩ cho thầy biết là chết đi sống lại hơn 100 lần. Người ta chết một lần là toi mạng luôn rồi, mà thầy còn sống được tới này là nhờ thầy tu. Tu hồi nhỏ 2-3 tuổi biết làm phước làm lành rồi, mà xin bà già đi tu mà bà không cho, mà kéo dài từ mười mấy tuổi bà mới cho đi tu. Vì thầy là con trai út trong gia đình, ai cũng thường yêu hết á, không muốn cho tu. Nó tu ổn, ổn cái gì, đi tu mới là không ổn chứ. Cho nên nói thật, nói cho Phật tử nghe, không phải thầy khoe. Gia đình này không phải giàu có gì lắm, mà cũng không nghèo, là trung lưu, vừa sống đầy đủ thôi. Nhưng mà ông bà ở từ bên đạo qua cũng khá giả giàu có là mua đất đai nhiều lắm, cho nên để lại cho ông ngoại. Ông ngoại mới để lại bà mẹ là cũng con gái út. Rồi bà mẹ lại sanh sư ông đây cũng là con trai út nữa, cho nên để lại đất vườn được mười mấy mẫu, nó có vườn rồi ruộng có vườn, thì lúa ăn suốt năm. Mà vườn một vườn cây 5-6 mẫu, cây trái qua màu đầy đủ, sống nó cũng đầy đủ lắm. Cho nên sư ông mà đi tu, người ta nói sao mà đi tu uống vậy, gia đình ca giả giàu có vậy mà đi tu uống. Tôi nói chứ có Phật Thích Ca hồi xưa mà là ông vua còn đi tu kìa, mình là cái thứ gì mà uống. Thì hôm nay thầy có duyên về đây cùng quý vị Tôn Đức Tăng Ni, trước là thăm viếng Ngũ Tam Bảo Đạo Tràng, thăm viếng mấy vị trụ trì, nhưng đây chưa có trụ trì, và thăm viếng Ban Trị Sự Hội Phật Giáo, quý Phật tử đồng hương, được thấy quý vị đệ tử về đông đủ, thầy rất mừng. Được nhất là thầy có lời tán thán chứng minh công đức Minh Đức và Châu Ngọc là hội trưởng, và tất cả quý vị trong ban trị sự của Hội Phật giáo, quý vị đã phát tâm chung đoàn góp sức để mua cơ sở này, lập một cái nền tảng bảo đạo tràng. Xin quý vị tán cho thưởng cho đàn bao tay quá hồn. Cái thứ nữa là cũng chứng minh tấm lòng thành của tất cả các nhà tín chủ từ tâm mạnh thường quân. Mấy vị phát tâm ít nhiều công đức tiền của tài vật chung lo đóng góp để duy trì và phát triển ngôi tam bảo đạo tràng. Thời gian cũng khá lâu tôi mới trở lại về đây, hồi năm 2003 cũng tới một lần rồi, và hôm nay trở lại thấy được khang trang đẹp đẽ, trang nghiêm sạch sẽ, bà con về đông đảo để tu học. Với cái tinh thần hướng đạo của toàn thể quý vị đang ca ngợi khen tặng, xin cho trang báo tay lên đi. A Di Đà Phật. Thật quý vị xứng đáng là Phật tử ngoan đạo để hộ trì chánh pháp. Đây chùa Hải Đức, mình là chùa Hải Đức là cũng lấy một danh hiệu của một vị hòa thượng mà tôi biết hòa thượng này. Tôi đi miền Trung á, vị hòa thượng này cũng đức độ lắm, đệ tử cũng đông và cũng tu từ nhỏ đến lớn, cho nên mới được lấy cái danh hiệu là chùa Hải Đức. Thì cũng như Bồ Tát Minh Đăng Quang là thầy của chúng tôi, thì tôi đặt cả hàng trăm ngôi chùa lấy hiệu là Minh Đăng Quang, Pháp Viện Minh Đăng Quang, Thiền Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Minh Đăng Quang, Tự Viện Minh Đăng Quang, Tu Viện Minh Đăng Quang, vân vân, là lấy cái pháp danh làm pháp tự. Cũng như bây giờ mình lấy là chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Huệ Quang, chùa này chùa kia đó, là mấy vị hòa đó là cũng hòa thượng hồi trước cũng tu suốt cuộc đời, cho nên sau khi chịu đệ tử mới lấy cái danh hiệu của các ngài lập tên chùa. Thì nơi đây cũng vậy, nhưng điều quan trọng là cái chùa Phật tử biết ở bên đạo gọi là Hồng Lô Tự, là cái nhà mà cái nhà rộng lớn mà chứa kinh sách của Phật, chứa các Phật cụ thờ phượng, và cũng là nơi đạo trường, đạo tràng á, là trường dạy đạo để cho bá tánh cư gia thập phương môn đạo tới lui nghe kinh học pháp tu hành. Mà tu là sửa đổi trao dồi tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn, sửa đổi trao dồi từ lời nói việc làm mà duy ngôn ngữ của mình được trở nên toàn chân chi thiện chi mỹ. Và tu là phải hành, hành là làm, là làm theo. Cho nên tu không học là tu mù, tu mà không học như người mù đâu thấy đường mà đi. Mà học nhiều mà không hành là cũng như đái sách, là cái vỏ đựng sách thôi. Nhiều nữa là cái rương đựng sách, mà nhiều nữa là cái kho đựng sách. Cho nên tu rồi phải hành là phải làm. Thì hôm nay tôi chỉ nói tóm tắt lại những phương pháp thực hành để quý Phật tử cố gắng mà làm theo. Vì Đức Phật ngài nhờ ngài thực hành mà ngài đắc thành chánh quả vô thượng. Ngài mình đi giáo hóa 49 năm hoằng pháp độ sanh, đầu tiên là ngài ban hành pháp bảo, ngài thâu nhận năm vị đệ tử hồi đứa cùng tu với ngài. Khổ hạnh đó là năm A Nhã Kiều Trần Như, quý vị biết về lịch sử Phật giáo mà tôi đã có cho soạn một tuần cải lương về lễ sự Phật giáo, quý vị có xem đâu phải không? Thì đầu tiên ngài thâu nhận năm vị A Nhã Kiều Trần Như, rồi ngài thuyết pháp Tứ Diệu Đề Khổ Tập Diệt Đạo á, năm vị đó nghe liền đắc chánh quả A La Hán. Cho nên tu cần phải học là vậy đó. Rồi đạo pháp mà từ ngày khi nhập diệt rồi là nhập Niết Bàn á, thì ngài Đại Đức Ca Diếp là sơ tổ đầu tiên tiếp nối tổ tổ tương truyền cho đến là Đề Bà Đạt Đa, Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 Ấn Độ. Ngài thân hành đi qua bên Trung Quốc để truyền đạo mở mang. Ngài qua bên Trung Quốc, ngài truyền được năm vị tổ kế tiếp: Huệ Khả, Đạo Tính, Tăng Sáng, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng, là vị tổ thứ 33 của trong đạo Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta đây cũng vậy, lập cái đạo tràng này cũng là cái chùa, là cũng như Hồng Lâu Tự á, để nối tiếp đường lối của Phật tổ. Vậy thì cái trường dạy đạo Phật tử tề tự về để chiêm ngưỡng lễ bái và để thực hành theo lời Phật dạy. Ở ngoài đời mở cái trường học để mở mang văn hóa, tập quán lễ nghi để cho con người biết khôn ngoan minh mẫn để tìm mưu sinh sống. Còn ở trong đạo là về tâm linh tinh thần thì cũng cần phải học đạo để hiểu biết, để mình theo đường lối mà Đức Phật ngài đã thực hành ra rồi, là ngài chỉ dạy cho tứ chúng, thế mình cố gắng làm theo. Bởi đạo Phật có bốn chúng á, là người nam nữ xuất gia gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni và thực sở ma ni là tập sự tỳ kheo ni, và thiền nam tinh nữ không chung là bái chúng gọi thất chúng đó, đều là đệ tử của Phật. Học theo đường lối của Phật, rồi nếu cư sĩ mà người nào có cư sĩ là tại gia đó, thì nếu mà người nào có đầy đủ phước căn, phước đức, nhân duyên căn lành, xuất gia thì làm tăng vô trong đạo giải thoát, gọi là phải cạo tóc á. Tóc vừa cạo là tơ lòng đoạn phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ấy dứt rồi, Tây Phương ấy một ngôi sẵn dành, thì mình đã cạo tóc xanh cũng phụ tuổi xanh không cần á, là xuất gia, là lìa bỏ cái nhà của cá nhân gia đình đang bằng quyền thuộc riêng tư của mình, để vô sống chung một gia đình, đại gia đình, là gia đình của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Thì tôi cũng rất là ca ngợi tán thán công đức của bạn trì sự hội Phật giáo nơi đây và tất cả Phật tử thiện nam tín nữ ở đây trong giữa rừng, thanh tịnh lắm, tốt lắm. Chị nào muốn tu thiền thanh tịnh á, về đây ở tu dễ đắc quả lắm, vì nó không có trần gian ngoại cảnh xen vào, dễ tu lắm. Phật hồi xưa ngày tu đắc quả nó cũng ở trong rừng, chỗ là gọi lục niên của hành, là tôi dẫn Phật tử đi Ấn Độ cũng 19 lần rồi. Đến đây mấy cái cảnh của Phật hồi xưa mà tu á, mình rất là cảm xúc, ai thấy cũng động tâm, cũng phải khóc nức nở vậy, vì xúc động cho nên gọi là động tâm. Thì đáng là bữa nay tôi cũng còn ở Ấn Độ đó, nhưng mà vì tôi bệnh lớn tuổi rồi Phật tử ơi, người nào cũng vậy, già thì phải bệnh vậy, kiểu bằng sanh lên rồi lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết nữa mới liều qua một đời. Mà theo tôi nhớ là tôi cũng tu nhiều kiếp đời rồi, nhờ tôi cho nên kiếp này tôi mới còn được sống sót. Chứ bệnh của tôi là bác sĩ cho tiền đoán là 99 phần chết lần mà. Tôi còn sống để tôi đi đây đó, tôi nên trả công tâm ơn của Phật Pháp Tăng, của chữ là chị Tổ sư Bồ Tát, của Tịnh Chủ Đàn Na Bá Tánh Cư Gia Tập Vân Bồn Đạo ở này nghe bạn và cửu quyền thất tổ. Thì tôi thực một chuyện cho Phật tử nghe để Phật tử được giữ vững niềm tin và cố gắng tu hành. Là tôi có lần chết 5-7 tiếng, năm 10 giờ đôi ba ngày có lần chết chứ một hai tuần nữa. Cho nên cái chết đi chết lại bác sĩ cho biết là gần 100 lần. Thì chư Phật chư Bồ Tát cũng thương tôi, mới dẫn tôi lên 18 cõi trời, gọi là thiên giới đó. Xuống Lâm Phật tử ơi, xuống không thể tưởng tượng. Muốn gì có nấy, cần gì được nấy liền, chỉ bằng tư tưởng thôi, khỏi cần nói ra mà cũng có nữa. Cho nên các vị ở trên mới nói cho tôi biết á, xưa trên các cõi trời này một ngày hưởng cái sướng á, bằng cõi ta bà này là cõi thế gian này nè, 100 năm là một thế kỷ, một đời người. Đời người 100 năm cũng khó kiếm lắm, năm 30 tuổi là chết mất rồi. Nhưng mà coi sống cao như 100 năm cũng như cuộc đời của tôi đây gần một thế kỷ nè, còn mấy tuổi nữa là một thế kỷ rồi. Thì tất cả cái sự sướng mà cộng dồn lại bằng sướng trên cõi thiên giới của một ngày, quý vị thấy sướng vậy con không? Ráng mà tu đừng lên cõi trên mà hưởng nghe. Rồi chư Phật chư Bồ Tát cũng thương tôi, dẫn tôi xuống 13 tầng địa ngục. Thôi nói tới địa ngục rồi rùng mình ra ngốc sợ lắm. Tôi thui à, địa là đất à, ngục là gì, là nhốt bạc à. Ở giữa lòng đất nó có cái quả diêm sơn, cái nồi lửa ở dưới đất lông đặt đầu ngày nó có lửa. Cái nóng á, là quý vị biết nóng như ở trong một cái lò lửa, cái lò mà thiêu người ta đó, hay là cái microwave á, quý vị thấy nóng bực nào mà nóng nóng vậy chịu nổi không? Địa ngục là vậy đó. Rồi còn cái lạnh á, lạnh như là ở trong cái phi đe á, mình phun nước miếng ra là không phải nước miếng mà nó thành cục nước đá. Đừng lên trên lầu mà mình tiểu xuống tới đất rồi là thành nước đá hết rồi. Làm vậy đó, quý vị nhắm làm vậy chịu nổi không? Mà nóng vậy chịu nổi không? Cho nên ở dưới địa ngục mấy vị mới kêu tôi là thượng nhân. Nói thượng nhân biết ở dưới địa ngục này á là cái khổ không có chỉ phục nào được trong lặng hết, gọi là vô gián á. Vô là không, gián là gián đoạn, không có một cục nào mà gián đoạn sẽ hành phạt đau khổ. Tụi tôi mịt mù như ở trong chai mực vậy, thì nghe tiếng rên đang khóc lóc kêu trời kêu Phật cầu cứu. Tôi ăn hận ăn năn rồi mà nghe khóc la dùng gậy đừng mâu ruột các cổ lột da chặt đầu tôi, tội nghiệp tôi. Tôi ăn hận tôi ăn năn rồi, mình nghe nói mà mình rung mình ra góc, mình khóc than chẳng biết làm sao mà nói. Rồi cái gì mới nói thần nhân biết không, bởi vì này một ngày cái khổ á bằng 100 năm cái khổ của trần gian. Ở thời gian này ai cũng có vui có khổ, mà khổ nhiều khi mong cái tiếng đồng hồ mà chịu không nổi, nhiều khi còn tự giận nữa, khổ quá chịu không nổi, không còn cái đường nào cách nào, cho nên chết cho rồi đi. Mà cái khổ không dồn bằng 100 năm thì quý vị nghĩ coi ghê gớm không? Cho nên chúng ta ráng tu ngang. Nếu không lên được cõi trên mà hưởng phước thì thôi, cũng đừng đòi xuống cõi dưới. Câu người thường nói nhất nhật lao tù như thiên tu tại ngoại. Một ngày ở trong tù bằng người không có tù thông đã ở ngoài ngàn năm. Mà trái lại cái khổ của địa ngục còn gấp hơn 100.000 lần cỡ tù nữa. Tù mà tù địa ngục là khổ hơn 100.000 lần, chịu nổi không? Thì nghĩ mình đồng gắn sắt chịu cũng không nổi, gì đừng nói con người của mình bằng da thịt dày. Vậy tóm tắt là tôi có lời khuyến khích toàn thể chúng ta cần phải nên cố gắng mà lo tu tâm dưỡng tánh mình, lập công bổ đức tích tạo phước lành, gieo duyên kết phước để đừng có đọa xuống. Có thăng lên trên được thì tốt, không thì thôi. Ở cõi ta bà này cũng dễ chịu, có khổ có vui, có sướng có cực, có nóng có lạnh. Cho nên quý vị nghe tôi thường thuyết pháp á, thanh là được thăng, trượt thì bị giảng, thiện thì được siêu, ác thì bị đọa. Vậy chúng ta ở đời phải làm sao? Phải thanh bái chứ đừng có nên nhơ trượt, phải thiện lành chứ đừng nên tội ác. Đây đừng có đọa xuống địa ngục mà khổ đau. Đó là lời tóm tắt của tôi. Hôm nay chúng tôi thấy quý Phật tử ở đây rất là ngoan đạo, cho nên tôi nhắc nhở đại cơ một chút, rồi để tụng kinh cầu chăm siêu vô thới, niệm Phật cầu cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, rồi để cho quý Phật tử cúng ông bà cha mẹ cơ quan thức tổ, mình đem về thờ phượng tại đây, gọi là cúng cơm mà cúng mừng linh á. Xong rồi Phật tử tạm dùng cơm một chút đi cho nó ấm bụng, ấm lòng một chút, bởi vì nói chuyện lâu dài quý Phật tử cũng đói bụng đã suốt một đêm rồi. Rồi sau khi ăn cơm xong, Phật tử nào muốn học đạo, muốn tập tu ngồi thiền, đó là điều quan trọng của đạo tràng Tam Bảo, là cái đường dạy đạo mà mình phải học, học biết mình mới hành, hành là mình tu theo, thì ở nán lại trong vòng nửa tiếng một tiếng để tôi giải thêm về cái pháp ngồi thiền. Bởi Đức Phật tu thành đạo đắc quả là ngài ngồi thiền mà đắc quả. Rồi đắc quả rồi ngài còn mới đi giáo hóa 49 năm từ ở Ấn Độ, Nepal và Sri Lanka, Miền Điện vân vân, các quốc gia gần lân cận Ấn Độ 49 năm ngài mới nhập Niết Bàn, lúc đó ngài thọ 80 tuổi. Hôm nay quý vị cũng có nhiều người năm 70 tuổi rồi, thì cũng là cái trái nữa đã già chín nó mùi rồi, cho nên mình phải ráng lo tu cho nhanh chứ còn thua không kịp nha. Quy vô thường không có hàng đâu, chân nó kéo rồi mình ẩn ẩn ăn năn thì cũng không trễ muộn. Vì vậy cho nên tôi có lời khuyên ích cùng toàn thể chư liệt vị, mình tu cần phải ráng học, học kinh điển giáo lý đường lối của Đức Phật, để mình biết con đường lâu được Phật ngài tu thế nào mà ngài được đắc thành đạo quả, để mình làm theo con đường đó. Vì Đức Phật có nói rằng ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, nếu ai tu ý như ta thì cũng đều đắc quả thành đạo như ta vậy. Đạo Phật là một đạo từ bi dĩ tha vô lượng, bác ái vô biên, lợi mình lợi người, thì thật là chúng ta hữu duyên đạo phúc. Mặc dầu sanh trong thời kỳ cách xa Đức Phật trên 55 thế kỷ, nhưng mà lại có đường lối giáo lý Đức Phật để lại, thật là hữu duyên hữu phúc vô cùng. Thì chúng ta đừng bỏ qua một cơ hội này rất uổng lắm. Cho nên nhất thất nhân thân dạng kiếp năng phòng, nhất thất tu thành thì có ân tái hồi đầu dị bá nhân thân. Đời thân này mất rồi ngàn năm có gặp, một khi lầm lỡ ngàn lần ân hận, vậy tại mau hầu đầu kẻ uống tấn trăm năm. Khuyên ơi ai đừng sai tâm trí, tìm con đường chân lý vượt lên, trước là báo hiếu bờ trên, sau là đáp nghĩa trả đền chúng sanh. Xin đồng hướng công đức này cầu cho tất cả chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Chúc lành cho toàn thể Phật tử từ nam tới nữ, lúc nào cũng thân tâm thần lạc, phước trí trang nghiêm, tâm bồ đề kiên cố, quả chánh giác viên thành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nó được rồi, bây giờ để thay vì tụng kinh thì thầy thuyết pháp. Thuyết pháp cũng là lời mà thầy học trong kinh điển của Đức Phật, thầy nhắc lại Phật tử nghe. Bây giờ đó để cũng trưa rồi, để mời quý Phật tử ở lại để dùng bữa cơm thân mật. Thuyết pháp là tụng kinh rồi con. Thuyết pháp mình biết mình tu hành là mình được bình an rồi, mình giữ gìn đa giới, mình đâu có làm những điều quý ác tội lỗi, đâu có phạm pháp phạm luật, đâu có bị tù tội, đâu có làm khổ lụy cho ai, đâu ai làm khổ mình, đó là cầu an á. Cái sự tướng sự cầu an là tụng kinh có mở đánh trống giọng chuông, còn cái lý đạo là mà nghe pháp học kinh và làm theo y theo lời đó, đó là mình được an. và mình giác ngộ, mình tiến lên trên con đường đạo đức, giữ giới, tu hành, tham thiền nhập định, thì mình được vượt lên, đó gọi là siêu. Siêu là vượt lên, là thanh, là thăng đó. Đó là thay cho cái lời tụng kinh. Những người mà không có đủ cái khả năng trí tuệ thuyết pháp được thì tụng kinh cũng tốt, vậy ôn lại lời của Phật giảng. Còn những người mà có trí tuệ, nghe xem hiểu biết thông suốt và tự mình nói ra thì cũng ôn nhắc lại lời của Đức Phật, thì cũng đó là cũng như tụng kinh. Tụng là trùng tụng, còn kinh là những lời đã khai thông cho mình tỏ ngộ hiểu biết, mình làm theo. Thì những lời nhắc nhở Phật tử nghe khi nãy giờ là cũng như tụng kinh rồi đó, Phật tử đã nghe rồi, rằng cố gắng làm theo. Phật tử tại gia là thọ tam quy nương về cho Phật pháp tăng, quy tam bảo là bất đọa tam đồ, giữ gìn năm giới cấm hoặc tam giới thập thiện để mình tiến trên con đường tu học. Vậy một lần nữa xin thành tâm tán thán và chứng minh công đức của toàn thể đại chúng, cầu nguyện mười phương tam thế chư Phật là đại tổ sư Bồ Tát ban phước lành cho chúng ta lúc nào cũng thân tâm thường lạc lạc trí tuệ sáng suốt, bảo đề kiên cố tinh tấn tu hành chống lành đạo quả. A Di Đà Phật. Bây giờ mời tất cả Phật tử ra cúng cơ quyền thất tổ để giải cầu quý ngài về chứng minh lòng thành của các Phật tử trong nhân dịp cũng mùa Vu Lan báo hiếu sắp đến. Rồi quý Phật tử ở lại để dùng bữa cơm chay thân mật, tập ăn chay cho quen đi, chứ còn mình phải ráng ăn ăn trai. Trai là món ăn tinh khiết trong sạch, ăn ngũ cốc thơm mộc, không ăn xương da thịt máu của các loài chúng sanh. Rồi thì Phật tử nán lại trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng để tôi chỉ dạy cho cách thức ngồi thiền, chứ mình tu mà không trúng thì nó hại lắm. Cho nên nó tu trúng thì được thành Phật, mà tu trật được thành ma. Vì vậy cho nên mình phải biết cách thức ngồi, ngồi như thế nào mà được thân tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, liền ra nghiệp chướng với cảnh si mê tâm sân ái dục. Mà Bồ Tát Minh Đăng Quang thầy của tôi có dạy rằng tịnh tâm dứt nói ngưng làm, lần lần nhập tánh siêu phàm. Từ đây mình làm sao tâm mình tịnh, mình dứt nói, mình ngưng làm thì mình sẽ siêu phàm nhập thánh, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Điều đó là tối ưu quan trọng trong pháp tu hành.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin đa tạ hòa thượng đã ban bố cho chúng con một tờ pháp rất bổ ích. Kính chúc hòa thượng nhiều sức khỏe, tấn tu đạo quả, đạo nghiệp viên thành, hóa độ chúng sanh. Chúng tôi xin đa tạ quý Phật tử đã nhín chút thì giờ quý báu đến tham dự buổi lễ và thính pháp. Nguyện cầu hoàng ân chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ quý Phật tử thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố, vạn sự cát tường sở cầu như ý nguyện. Nam mô.